Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã đến với podcast Gen Z tập lớn. Đây là podcast của một Gen Z chính hiệu, chia sẻ về hành trình tìm kiếm, định vị và phát triển bản thân thông qua các trải nghiệm cá nhân của mình, một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe về những câu chuyện đời thường và những vấn đề ở độ tuổi tập lớn. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng mình cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé! Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình. Tập podcast ngày hôm nay thì mình lấy tên một bài hát của Taylor Swift, đó chính là You're On Your Own Kid. Mình đã rất cố gắng để dịch nó sang một cụm từ tiếng Việt, nhưng mà mình chẳng thể nào mà dịch sát nghĩa được. Thế nên là mình đành để cái tên tiêu đề của tập podcast này bằng tiếng Anh. Mình rất hay nghe bài hát này trên đường đi làm về. Mỗi lần nghe đến đoạn You are on your own kid, you always have been là mình lại rơm rớm nước mắt. Mọi người biết một thứ mà tuổi trẻ chúng mình có là gì không? Đó chính là sự tự do. Nhưng cái giá của sự tự do đó chính là sự cô đơn. Chúng mình sống trong cái thời đại mà ai cũng dạy trẻ con là phải độc lập và mạnh mẽ. Vậy nhưng người lớn lại quên dạy chúng mình cách vượt qua sự cô đơn. Đến khi chúng mình có thể làm được tất cả mọi thứ, thành công trong mọi mặt, thì thứ duy nhất chúng mình không thể vượt qua lại chính là sự cô đơn. Mình nghĩ bản thân mình điển hình là một đứa trẻ tự lập. Đó là cái điều mà mình luôn được mọi người khen ngợi ngay từ khi mình còn nhỏ, và cũng là một điểm mạnh của mình mà mình luôn cảm thấy tự hào. Mình luôn tự nhủ là mình sẽ làm được tất cả mọi thứ một mình, sống hạnh phúc một mình, vượt qua khó khăn một mình mà chẳng cần một ai cả. Những điều mình tự nhủ đó thật ra cũng chỉ là những gì xã hội dạy mình nên làm. Phải độc lập trong cuộc sống, tìm được hạnh phúc với chính mình và học cách vượt qua mọi khó khăn mà không cần sự giúp đỡ từ người khác. Đằng sau cái vỏ bọc độc lập được xây dựng và rèn giũa bởi gia đình và xã hội đó, thì mình biết là mình vẫn chỉ là một đứa trẻ thèm khát có ai đó ở bên cạnh để mình dựa vào mỗi khi yếu lòng. Mình đi du học từ năm mình 17 tuổi. Cái năm 17 tuổi khi mình khăn gói kéo vali qua Úc cũng là cái năm mình dứt bỏ cái mác mình là một đứa trẻ. 17 tuổi một mình ở nơi đất khách quê người, mình phải mạnh mẽ và tự lập vì chẳng còn ai ở bên cạnh mình nữa. 18 tuổi là cái năm mà bố mẹ mình ngừng gửi tiền qua cho mình. Mình trưởng thành rồi, mình phải tự kiếm sống mà chu cấp cho bản thân. You're on your own kid, mày chỉ có một mình thôi, Linh ạ. Dần dần thì bố mẹ và gia đình mình chẳng thể nào hiểu được cuộc sống của mình ở bên này. Khoảng cách giữa mình và những người thân nhất ngày càng một xa. Những khó khăn, vất vả, những nỗi uất ức, mình cũng chỉ biết về nhà, úp mặt xuống gối mà khóc. Bởi kể ra thì bố mẹ cũng chẳng giúp được gì, bố mẹ chỉ thêm lo mà thôi. Cái cảm giác cô đơn khi chỉ có một thân một mình nó càng rõ rệt khi mình bị ốm. Trong vòng 3 tháng nay, mình biết thế nào là cảm giác cô đơn của tuổi trưởng thành. Cách đây 3 tháng thì mình bị nhiễm trùng với răng khôn của mình, đúng cái đợt mà mình nghỉ lễ ở Úc. Đợt này thì mình lại là người chịu trách nhiệm ở chỗ làm do sếp của mình đi nghỉ nên mình không thể nào mà nghỉ làm được. Tối mình đau răng không ngủ được, mặt thì sưng vù lên đến nỗi mà không mở được miệng ra luôn. Mình chỉ ước là mình được nằm bẹp trên giường cả ngày và có người nào đó mang cháo đến cho mình ăn. Nhưng không, đêm mình thức trắng đêm để tìm những cái phòng khám cuối cùng còn mở dịp cận Tết. Mình cố nuốt thuốc giảm đau để ngủ vài tiếng cho đủ sức mai còn đi làm. Sáng cấp tốc đi khám rồi về nấu tạm gói mì tôm húp lấy nước để kịp đi làm. Mày chỉ có một mình thôi Linh ạ, lúc nào cũng như vậy rồi nên kiểu gì mày cũng vượt qua cái khó khăn này thôi. Mình lại tự nhủ với bản thân như thế. Và đúng là mình lại vượt qua cái khó khăn đó một mình. Cách đây 2 hôm thì mình bị ngộ độc thức ăn. Cả đêm hôm đó mình nôn thốc nôn tháo. Uống một ngụm nước thôi là mình cũng ôm bồn cầu. Mình bùn rùn chân tay vì thiếu nước. Chẳng biết phải làm gì lúc nửa đêm mà cũng chẳng biết gọi ai cả. Mình lại nằm trên giường, vừa mệt vừa khóc và mình lịm vào giấc ngủ. Mình là con nhà bác sĩ nên là tuổi thơ mình lớn lên rất là may mắn, chưa bao giờ biết mùi bệnh viện là như thế nào. Vì mỗi lần mình bị như thế này thì bố mẹ mình sẽ cắm truyền cho mình tại nhà. Mình thạo đủ thứ thuốc và cách giải quyết khi các vấn đề về sức khỏe xảy ra. Nhưng mình không biết làm sao để ngừng khóc khi cảm thấy cô đơn mỗi khi bản thân một mình vượt qua những trận ốm. Hồi nhỏ thì chỉ biết ước là mình sẽ ốm để mình được nghỉ học. Còn bây giờ có ốm thì vẫn phải lết đi làm. Một phần là vì đồng tiền, nhưng phần khác là vì trách nhiệm công việc mà mình chẳng thể nào mà bỏ được. Lúc mình ngồi thu cái tập podcast này là mình còn đúng 10 ngày trên visa để ở lại Úc. Visa mới của mình thì chưa được nộp và mình cũng chưa có một bản kế hoạch trong tay về tương lai phía trước. Mình đặc biệt hơn rất nhiều bạn. Nếu bây giờ về Việt Nam thì mình sẽ phải bắt đầu cuộc sống lại từ đầu, như thể mình đến một thành phố mới. Mình sẽ lại phải đi thuê nhà, và tự mình ổn định cuộc sống mới. Có nhiều bạn nói với mình là việc gì lúc nào mình cũng phải lo toan như thế, có gì về Việt Nam bố mẹ lo. Đó là cái câu nói khiến mình tủi thân nhất, bởi bây giờ trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là làm sao để mình nhanh ổn định cuộc sống, để còn quay lại lo cho bố mẹ, chứ mình không còn đặc quyền được bố mẹ bao nuôi nữa rồi. Có nhiều người bạn khác của mình thì được bố mẹ cho tiền để học tiếp, kéo dài thời gian ở lại để tìm cách kiếm PR. Thật ra thì mình quá quen với chuyện này rồi, mình không còn so sánh mình với các bạn nữa. Đôi lúc mình cũng cảm thấy tự hào vì mình đã có thể tự tìm cách ở lại, lao đầu đi làm để có thể tiết kiệm tiền học tiếp. Nhưng cái câu hát "You are on your own kid, you always happy" nó lại vang lên và mình lại rơm rớm nước mắt tủi thân, sải bước trên con đường từ bến xe buýt về nhà vào lúc nửa đêm. Nhiều khi mình tự hỏi là bao giờ mình mới có ai đó giang tay ra yêu thương và cho mình tựa vào họ đây? Bao giờ mình mới có thể ngừng chiến đấu với mọi thứ một thân một mình? Bao giờ mình mới có thể ngừng hát câu hát "You are your own kid, you always happy"? Nhưng ngồi lại nhìn lại toàn bộ cái hành trình của mình đã rất may mắn gặp nhiều người xa lạ sẵn sàng giúp đỡ và động viên mình. Và mình nhận ra là có thể khi mình về nhà vào ban đêm, mình chỉ có cô đơn một mình. Nhưng khi ngày mới bắt đầu, bước ra khỏi nhà, mình sẽ lại tiếp tục gặp những người yêu thương mình, dù họ không chung dòng máu. Hồi mình bị vấn đề với răng khôn, thì sau khi mình bị một nha sĩ chặt chém giá khá là vô lý, thì một người đồng nghiệp của mình đã giúp mình đi tìm nha sĩ, và cái chị nha sĩ đó đã chữa khỏi cho mình mà không cần phải phẫu thuật. Biết mình áp lực chuyện visa, thì ngày nào đồng nghiệp cũng hỏi thăm và động viên mình. Mình lên trường cũ để thăm thầy cô giáo thì họ đã nấu ăn cho mình và còn đưa mình đồ ăn để cầm về nhà nữa. Mình không có quá nhiều bạn thân, nhưng mình may mắn có những người bạn sẵn sàng bỏ tất cả để chạy qua thăm mình. Có một lần mình bị ốm mà không ăn được gì mà mình vẫn phải đi làm thì bạn mình đã nấu súp và mang qua chỗ làm cho mình ăn. Mình may mắn có được các bạn thính giả ủng hộ mình qua kênh podcast này và liên tục nhắn tin hỏi thăm mình. Có một người anh chỉ biết mình qua podcast và nhắn tin để mua sách của mình. Và bây giờ anh ý là người thường xuyên hỏi thăm, cập nhật tình hình visa của mình và sẵn sàng lắng nghe mình than thở về những cái chuỗi ngày bỗng dưng muốn khóc trong suốt cái quá trình làm visa. Có bạn nói với mình là cả tháng bạn ấy chỉ online mạng xã hội đúng một lần thôi, nhưng lần nào online là bạn ấy cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm mình. Mỗi lần cô đơn, mình luôn tự hỏi là mình có xứng đáng được người khác yêu thương và quan tâm hay không. Và bây giờ thì mình đã có câu trả lời cho chính mình. Mình và tất cả chúng mình đều xứng đáng được yêu thương và quan tâm. Xung quanh chúng mình sẽ luôn có những người thân và người lạ lặng thầm yêu thương và quan tâm chúng mình. Chỉ là đôi khi chúng mình không để ý để cảm nhận được tình thương của họ mà thôi. Và đôi khi họ quan tâm tới mình nhưng họ không bộc lộ và nói ra thành lời, khiến chúng mình hiểu lầm là chẳng ai để ý tới mình. "You're on your own kid, you always happy" sẽ luôn là câu hát của mình vượt qua hành trình tập lớn này. Cô đơn ở tuổi tập lớn là một điều tất yếu mà ai cũng phải trải qua. Mình tin là sau chuỗi ngày cô đơn đó sẽ là những thành quả và những giấc mơ đang chờ đón chúng mình. Mình luôn nhớ là Sơn Tùng MTP từng nói một câu là muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Hay khi mình xem bộ phim tài liệu Miss Americana về Taylor Swift, chứng kiến khi cô bị cả thế giới quay lưng, cô đơn trong căn phòng và đọc tin tức về mình. Mình lại tự nhủ rằng đằng sau những chuỗi ngày khó khăn và cô đơn này luôn là một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ đón mình. Giống như cách Taylor Swift đã viết những bài hát trong căn phòng của mình sau những dòng tin tức chỉ trích và những lần hashtag Get Taylor Swift đứng top 1 thịnh hành trên Twitter. Mình cũng may mắn vừa đi The Eras Tour về để thấy rõ sự thành công của Taylor và âm nhạc của cô ấy sau rất nhiều năm đấu tranh một mình. Không phải ai trong số chúng mình cũng có tài năng âm nhạc để trở thành Taylor Swift hay là Sơn Tùng MTP, nhưng mình tin là ai cũng có những chất liệu riêng để mình viết nên thành công của riêng mình. Chỉ cần chúng mình kiên trì và kiên cường vượt qua những ngày tháng đầu tiên có chút cô đơn, thì rồi một ngày mình sẽ thấy ánh hào quang ở cuối con đường và mình sẽ cảm nhận được tình yêu của mọi người dành cho mình. Mình có thể một mình vượt qua khó khăn một mình, nhưng mình chắc chắn là mình sẽ luôn có vài người sẵn sàng quan tâm và ủng hộ mình một cách thầm lặng, chỉ là mình không biết mà thôi. Và nếu bạn vẫn đang nghĩ là không có ai quan tâm tới mình, thì hãy nhớ rằng mình vẫn luôn ở đây để quan tâm và đồng hành cùng bạn trên hành trình tập lớn này. Dù mình không biết tất cả các bạn thính giả, nhưng ngày nào mình còn ra podcast thì ngày đó mình còn nghĩ tới tất cả các bạn. Có thể tập podcast này không giúp các bạn giải quyết vấn đề của riêng mình, nhưng mình hy vọng nó cũng ít nhất giúp bạn đỡ cô đơn trong suy nghĩ của chính mình. ít nhất bạn biết ở ngoài kia cũng có một cô bé Gen Z khác đang có cùng cảm giác giống bạn, để bạn không cảm thấy cô đơn trong chính suy nghĩ của bản thân. Và đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với mọi người trong tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay tới những giây cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye!